công trình sáng tạo của Đức Khôn Ngoan làm ông Job ngỡ ngàng. Sách Job chương 38.
Bấy giờ, giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Job như sau: Cửa đại dương ai ra tay khép lại, khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu, khi ta giăng mây làm áo nó mặc, phủ sương mù làm tả che thân. Đường ranh giới của nó chính ta vạch sẵn, lại đặt vào nơi cửa đóng then cài. Rồi ta phán: Ngươi chỉ tới đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa. Đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành. Thi hành sứ vụ tông đồ. Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô. Chương 5.
Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết thay cho mọi người thì mọi người đều chết. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Vì thế từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Kitô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết người như vậy nữa. Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi.
Đức Giêsu dẹp sóng gió. Marco chương 4 từ câu 35 đến câu 41.
Hôm ấy khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Chúng ta sang bờ bên kia đi. Bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cùng theo người, và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, thầy chẳng lo gì sao? Người thức dậy, ngăm đe gió và truyền cho biển: Im đi, câm đi. Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? Các ông hoảng sợ và nói với nhau: Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?
Chẳng hiểu tại sao lúc chiều xuống, Đức Giêsu lại bảo các môn đệ đưa mình qua bờ phía đông của biển hồ, trên con thuyền mà Ngài ngồi giảng các dụ ngôn. Do địa thế đặc biệt, hồ Galilê hay có những trận cuồng phong ập đến bất chợt, tạo ra những cơn bão lớn trên sóng nước. Tối hôm ấy, thầy trò đã gặp một cơn bão như vậy. Thầy Giê-xu phó thác mọi sự cho các môn đệ, vốn là ngư phủ lành nghề. Thầy mệt nên ngủ say dưới đuôi thuyền, ngủ trên một cái gối. Trong khi đó, các môn đệ phải vật lộn với sóng gió, nước tràn đầy thuyền. Họ có vẻ mất bình tĩnh khi thấy cơn giông bão, không đánh thức thầy được. Chính họ đánh thức thầy bằng một lời trách móc. Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi mà thầy chẳng lo gì sao? Thầy Giê-xu đã thức dậy và đã làm cho biển lặng gió yên. Đời con người, ai tránh được sóng gió bất chợt? Nếu biết trước sẽ gặp sóng gió, ai dám vượt biển ban đêm? Sóng gió xảy ra trong đời riêng của mỗi người, trong gia đình, trong đất nước, trong giáo hội, trên thế giới. Sóng gió làm ta thấy con thuyền đời mình chồng chành, mong manh và khiến ta sợ hãi, hoảng loạn. Giữa cơn sóng gió, có khi người tín hữu lại thấy Chúa lạnh lùng, vô cảm. Như các môn đệ, chúng ta không hiểu tại sao Chúa có thể ngủ được khi đời ta bị đe dọa bởi cuồng phong. Tại sao Chúa vắng mặt, thinh lặng và khoanh tay vào lúc chúng ta cần đến Ngài hơn cả? Tại sao anh em sợ? Anh em không có lòng tin sao? Anh em không tin là thầy đang ở trong cùng một con thuyền với anh em sao? Lẽ ra chúng ta phải cảm thấy yên tâm khi nhìn Chúa ngủ giấc ngủ tín thác của trẻ thơ ngay giữa cơn giông bão. Nhìn Chúa ngủ bình an, chúng ta hiểu rằng chẳng có gì đáng sợ. Vâng lời Chúa để qua bờ bên kia, và có Chúa trong con thuyền đời mình. Điều đó không làm chúng ta tránh được giông bão, có khi lại gặp bão tố nhiều hơn. Nhưng điều chắc chắn là chúng ta sẽ qua được bờ bên kia với lòng tin được tôi luyện của người tín hữu dày dạn. Chúng ta dám tin Chúa có quyền trên sóng gió của đời ta không? Lạy Cha từ ái, đây là niềm tin của con. Con tin Cha là tình yêu, và mọi sự Cha làm đều vì yêu chúng con. Cả những khi Cha mạnh dạn cắt tỉa, cả những khi Cha thinh lặng hay vắng mặt, cả những khi Cha như chịu thua sức mạnh của ác nhân, con vẫn tin Cha là Cha toàn năng nhân ái. Con tin Cha không chịu thua con về lòng quảng đại, chẳng để con thiệt thòi khi dám sống cho Cha. Con tin rằng nơi lòng những người cứng cỏi nhất cũng có một đốm lửa của sự thiện được vùi sâu dưới những lớp tro. Chỉ một ngọn gió của tình yêu chân thành cũng đủ làm đốm lửa ấy bừng lên rạng rỡ. Con tin rằng chẳng có giọt nước mắt nào vô ích. Thế giới vẫn tồn tại nhờ hy sinh thầm lặng của bao người. Con tin rằng chiến thắng cuối cùng thuộc về ánh sáng. Sự sống và tình yêu sẽ chiếm ngự địa cầu. Con tin rằng dòng lịch sử của loài người và vũ trụ đang chuyển mình tiến về với Cha qua trung gian tuyệt vời của Chúa Giê-xu và sức tác động mãnh liệt của Thánh Thần. Con tin rằng dần dần mỗi người sẽ gặp nhau, vượt qua mọi tranh chấp, bất đồng, mọi dị biệt, thành kiến để cùng nắm tay nhau đi qua sa mạc cuộc đời mà về nhà Cha là nơi hạnh phúc viên mãn. Lạy Cha, đó là niềm tin của con. Xin Cha cho con dám sống niềm tin ấy. Amen.